Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 30 tháng Giêng năm 2022. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ tư thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 10. Bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cổng vào đời sống thiêng liêng và là cửa mở ra để lãnh nhận các bí tích khác. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, được trở thành chi thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào hội thánh và được tham dự sứ vụ của hội thánh. Có thể định nghĩa một cách đúng đắn và thích hợp rằng, bí tích rửa tội là bí tích tái sinh chúng ta bởi nước trong lời Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1213. 31. Thứ Hai. Thánh Gioan Bosco, Linh Mục, Lễ Nhớ. Tháng 2. Ý cầu nguyện. Cầu cho các nữ tu và những phụ nữ sống đời thánh hiến. Chúng ta cảm ơn các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến vì sứ vụ và lòng can đảm của họ, đồng thời cầu cho họ tiếp tục tìm được giải pháp cho những thách đố của thời đại chúng ta. Bắt đầu năm âm lịch Nhâm Dần 2022. Mùng 1 tháng 2, thứ ba, mùng 1 Tết Nhâm Dần, cầu bình an cho năm mới. Mùng 2, thứ tư, dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ kính. Mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Mùng 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Blasio, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgario, giám mục. Mùng 3 Tết, Thánh Hóa Công An Việt Làng. Mùng 4, thứ sáu đầu tháng. Mùng 5, thứ bảy đầu tháng, Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. Mùng 6 tháng 2, Chúa Nhật thứ năm thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ tư thường niên năm C.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta bước vào tuần thứ tư thường niên. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho thấy những thách đố mà các ngôn sứ gặp phải trong sứ mạc loan báo tin mừng nước trời. Nhưng cùng với đức mến, họ sẽ kiên trung và chu toàn được sứ mạc ấy. Hôm nay cũng là Chúa Nhật cuối cùng của năm Tân Sửu. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cho mỗi người, cho mỗi gia đình, trong năm mới Nhâm Dần này sẽ có nhiều đổi mới tích cực nơi đời sống đức tin và đời sống gia đình, xã hội và giáo hội, nhờ ơn Chúa. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã không cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời
và bình an tươi thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tại cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Yeah. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Dưới thời vua Giô-si-sa-hu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong lòng già mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lập lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy, hãy nói với chúng tất cả những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ. Nếu không trước mặt chúng, chính ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Ngày hôm nay, chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ, từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì sấm ngôn của Đức Chúa, có ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa.
Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô trong đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy tư như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được giác mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đó là lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tại quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ, hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ, thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe, nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp, tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi thời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội. Thiếu gì bà quá trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, chiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, tin mừng Chúa Nhật tuần trước kể với chúng ta thế này. Khi ấy được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giê-xu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Rồi Đức Giê-xu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Chính tại đây, Đức Giê-xu tỏ cho thấy người là đấng mà thần khí Chúa đã ngự đến, đã thánh hóa và đã sai đi hoàn thành sứ vụ cứu độ loài người. Sứ vụ ấy được bắt đầu trong hội đường, nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của người. Sứ vụ ấy là khai mở thời kỳ ân sủng mà các ngôn sứ đã nhắc đến, là loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Sứ vụ ấy đã nhận được những phản ứng tích cực của nhiều người, thì mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Tuy nhiên, sứ vụ của Đức Giê-xu cũng vấp phải những chống đối của nhiều người, như trình thuật tin mừng hôm nay là phần tiếp nối của Chúa Nhật tuần trước ghi lại. Họ bảo nhau, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Hỏi như thế có nghĩa là họ kinh ngạc về những lời Đức Giê-xu nói, nhưng lại không thể chấp nhận cậu bé nhà quê này là đấng Mê-si-a. Họ hài lòng với sứ điệp của Đức Giê-xu, nhưng không muốn chấp nhận sứ điệp ấy từ người. Rõ ràng, không phải tất cả những người đang lắng nghe đều cảm thấy được kêu gọi. Không phải tất cả dân thành Nazareth đều sẵn sàng tin vào một người mà họ quen biết, chứng kiến trưởng thành và đang mời gọi họ thực hiện giấc mơ mà họ chờ đợi từ lâu. Thậm chí như cuối bài tin mừng ghi lại, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành, kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Thái độ và cách hành xử của dân làng Nazareth hôm nay đã mở màn cho những diễn tiến trong tương lai, và các nhà giáo phụ coi đây là điềm báo cho thái độ hành xử sau này của dân Do Thái. Hôm nay, dân làng Nazareth đòi Đức Giê-xu làm phép lạ để tỏ cho thấy người là đấng Mê-si-a, thì mai này các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ đòi Đức Giê-xu chứng minh giáo lý của người là chân thật. Hôm nay, dân làng Nazareth muốn xô Đức Giê-xu xuống vực thẳm, thì mai này dân thành Giê-ru-sa-lem sẽ muốn đóng đinh người vào thập giá. Thái độ và cách hành xử này của dân làng Nazareth hôm nay làm chúng ta nhớ lại những lời tiên tri của cụ già Simeon trong ngày bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Thái độ và cách hành xử này rồi đây sẽ được nhớ đến trong sách Công vụ Tông đồ vào ngày ông Stefano bị lôi ra khỏi thành và bị ném đá đến chết. Thái độ và cách hành xử này cũng giúp chúng ta nhớ lại những khó khăn của ngôn sứ Jeremia mà bài đọc một kể với chúng ta. Dưới thời vua Josiahu có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì có ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay cho thấy sứ vụ công khai của Đức Giê-xu bắt đầu bởi một sự hắt hủi, một sự từ chối và một sự dạ diết. Và thật đau lòng khi chúng lại đến từ chính những người đồng hương của Đức Giê-xu, những người đã cùng sinh sống và chứng kiến người trưởng thành. Khi sống sứ vụ Chúa Cha trao phó, Đức Giê-xu ý thức được rằng người phải đương đầu với sự mệt mỏi, với sự hắt hủi, với sự bất hạnh và với sự thất bại. Nhưng tất cả đều không làm Đức Giê-xu nản lòng và cũng không ngăn được người tiếp tục dấn thân loan báo tin mừng nước trời. Người sẽ luôn tiếp tục con đường của người, luôn đặt tin tưởng trong tình yêu của Chúa Cha. Cùng với Jeremiah, Đức Giê-xu đã trở thành gương mẫu cho các chứng nhân tin mừng mọi thời đại. Họ phải luôn ý thức về sứ vụ mang lời Chúa của mình, biết rõ những khó khăn, thử thách và nguy hiểm sẽ đối diện, nhưng vẫn phải một lòng kiên trung hoàn thành sứ vụ, liều chết vì sứ vụ Chúa đã trao phó để làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Ngày nay, sứ vụ rao giảng tin mừng của Chúa vẫn được giáo hội tiếp tục thi hành trên khắp thế giới. Biết bao người đã được ơn lãnh lấy sứ vụ đó và đã hân hoan đón nhận, đang thi hành sứ vụ của mình cách can đảm, nhiệt thành và kiên trì. Họ cũng đang gặp đủ mọi thử thách, chống đối, ghen ghét, hãm hại bởi những người không muốn đón nhận tin mừng mà họ rao giảng. Họ đã sẵn sàng chịu đủ thứ hình khổ và cả cái chết nữa vì sứ vụ chuyển trao lời Chúa theo gương Đức Kitô. Nhờ bí tích thánh tẩy, mỗi người chúng ta cũng được Chúa đặt làm ngôn sứ, tức là người được sai đi để truyền tải lời của Chúa cho cuộc sống hôm nay. Đây là một vinh dự và cũng là một trách nhiệm mà chúng ta thường hay quên lãng. Chúng ta có thể đặt câu hỏi, tôi có thể làm gì để chu toàn trách nhiệm một ngôn sứ? Thực hiện sứ vụ ngôn sứ là bắt chước noi gương một phần hành động của Đức Giê-xu, là sống như người đã sống. Mà Đức Giê-xu đã không đến thế gian này để tìm sự đồng ý của nhân loại. Nhưng như sau này người sẽ nói với quan Pilato, người đến là để làm chứng cho sự thật. Người đã không vâng lời ai khác ngoài Thiên Chúa và sẵn sàng phục vụ chân lý, sẵn sàng trả giá cho việc đó. Một cách cụ thể, hôm nay Thánh Phaolô đề nghị chúng ta một việc đơn giản, ai cũng có thể làm được, đó là thực thi đức mến. Bài đọc 2 hôm nay được trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, là một trong những án văn chương tuyệt vời của Tân Ước, được gọi là bài ca đức mến. Đức mến là điều kiện cần thiết làm cho những công việc của chúng ta có giá trị, là nền tảng của trọn vẹn cuộc sống và là động lực thúc đẩy mọi hành động của chúng ta. Đức mến giúp chúng ta nên hoàn thiện và sống lạc quan yêu đời trong một xã hội còn nhiều bất cập. Thiếu đức mến, dù có hoạt động lao tâm khổ tứ đến mấy, cũng là vô ích. Đức mến vừa đem lại sự thanh thản trong tâm hồn, vừa giúp chúng ta sống khỏe thần xác. Thánh Phaolô đã gọi việc thực thi đức mến là con đường trội vượt hơn cả để trở nên người Kitô hữu đích thật. Còn Đức Giáo Hoàng Phanxicô thì khuyên chúng ta rằng, chúng ta có thể sở hữu mọi thứ, nhưng nếu chúng ta thiếu niềm đam mê của tình yêu, chúng ta sẽ không có gì. Chúng ta hãy để cho Chúa là cho chúng ta biết điều. Lạy Chúa, xin ở với chúng con luôn mãi và dạy chúng con biết mến Chúa yêu người nhiều hơn. Nhờ đó, chúng con ngày thêm kiên vững với sứ vụ ngôn sứ trong thế giới hôm nay. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tang sang xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ Đức Kitô chúng ta được cứu độ và hưởng sự sống đời đời. Thật đớn đau, vẫn còn quá nhiều người ngày nay chưa nhận biết hoặc chối từ Ngài. Chúng ta hãy hiến trọn đời mình thành hy lễ để cầu nguyện cho ơn cứu độ của nhân loại.
Mọi người đều thán phục về những lời từ miệng người thốt ra. Xin cho các linh mục nhiệt thành mời gọi con người hoán cải và nên thánh bằng lời rao giảng đầy giác tín và bằng chính đời sống hoán cải không ngừng, để nhiều người được hưởng ơn cứu độ.
Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Miệng tôi sẽ loan truyền việc Chúa công minh. Xin cho các nhà lãnh đạo không chỉ lo cho dân nước no đủ cơm bánh, mà còn giúp họ sống trong công bình, huynh đệ, xứng hợp phẩm giá con người, để hình ảnh Thiên Chúa được tỏa sáng nơi họ.
Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán, ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Xin cho các bạn trẻ đang bị nô lệ bởi các dục vọng trần gian biết nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh để được giải thoát khỏi mọi trói buộc, sống tự do, công chính, yêu thương mà đặt tới niềm vui cứu độ.
Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ta đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhiệt thành trong việc suy niệm sống và sống lời Chúa, để ngày càng mến Chúa hơn mà mạnh dạn nói về Chúa cho mọi người.
Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con được dự phần vào sứ mạng ngôn sứ của con Chúa nhờ bí tích rửa tội. Xin cho chúng con biết siêng năng tham dự thánh lễ để lời Chúa và thánh thể giúp chúng con ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin dâng Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hiến lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lại quỳ linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhen, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, hân hoan tung hô rằng... Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa thần hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban tường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.
Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa bên yêu nhân trần. chúc của một đời dành Chúa luôn đầm ấm.
Con trong cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Thiên Chúa Trời, chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lên.
Hạn Chúa chúng con ra khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xa chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thân trai Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tứ đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.